A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho toàn thể Phật tử chúng con, xin thầy giảng cho chúng con về luật đốt vàng mã có đúng hay không?
Câu hỏi nêu ra là luật đốt vàng mã gọi là luật, thực ra nó là luật mê tín dị đoan chứ không phải là cái quy luật của thế giới hiện thực mà chúng ta cần. Cái nguồn gốc của phong tục mê tín dị đoan này nó không có gốc rễ từ đạo Phật, nó có từ Nho giáo, rộng xa hơn nữa là nó có gốc rễ của Ai Cập cổ đại. Tại xứ sở này đó thì sau khi qua đời đó, các vị vua chúa được ướp xác và tẩn liệm một cách rất là trang trọng, chôn ở dưới lòng của kim tự tháp. Bên dưới đó thì có ngọc ngà châu báu vàng ròng, các vật hữu dụng, thậm chí chôn luôn cả cung tần mỹ nữ cho nhà vua được tiếp tục hưởng thụ ở dưới cái cõi âm. Do vì quan niệm sai lầm đó mà thời xưa đó đất nước Ai Cập đã mang lại biết bao nhiêu là cái chết bất công và bất nhẫn đối với những người được nhà vua sủng ái. Người Trung Hoa thì có cái phong tục tương tự, nhưng có cái cải biên, thay vì là chôn người thật, vàng thật, nhà thật, vật thật thì họ làm bằng hình nộm, bằng giấy. Mà ở Việt Nam á, chúng ta thường gọi là vàng mã. Có lẽ là ngày xưa đó ta làm hình thù á, là vàng và rồng nhiều, cái màu nó cũng là màu vàng. Và ta làm để ta đốt xuống cho người dưới cõi âm để sử dụng. Thì cái tấm lòng mà thương tưởng của người còn sống dành cho người quá cố là đáng trân trọng. Cái nền tảng văn hóa đó tiếp tục được duy trì ở trong đạo Phật, và đạo Phật khích lệ chúng ta nên tiếp tục thể hiện cái sự quan tâm đối với những người quá cố, nhưng phải thay đổi cách thức quan tâm. Quan tâm không khéo thì không có phước báo gì, mà ngược lại còn làm cho người quá cố đó gặp những cái trở ngại. Bây giờ chúng ta thấy một cái căn nhà ở cái mùa nóng nực như thế này dễ bị cháy lắm. Rừng á, thậm chí là rừng thiên nhiên, rừng đặc dụng, rừng á được người ta trồng trọt cũng có thể bị cháy, thậm chí là hàng trăm nghìn mẫu trong mỗi một mùa hè ở mỗi năm. Tại vì chỉ cần một bất cẩn nhỏ là lửa có thể lây lan dưới sức nóng và gió. Khi rừng đã cháy rồi đó, mất đến nhiều chục năm sau mới có thể khôi phục được, mà đã cháy thì không còn sử dụng được nữa. Tương tự, nhà cửa, vàng dòng, ngọc ngà, châu báu, vật sở hữu mà bị hỏa hoạn rồi thì có nước ngồi mà khóc. Người sống còn không thể xài được cái tro bụi của lửa đốt cháy các vật dụng thật, thì làm sao người quá cố có thể sử dụng cái tro bụi do đốt với vàng mã mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục phong tục tập quán sai lầm này. Và một năm, đặc biệt là mùa tháng 7 đó, ta có tính cái số tiền mà mỗi một gia đình mê tín dị đoan đốt với vàng mã cho ông bà tổ tiên đó, là ta có thể nuôi sống được là cả anh châu Phi. Số tiền đó nó lớn lắm. Nhiều nơi đó làm giấy vàng mã đó 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Làm nhà lầu 5-6 tầng, xe hơi phải loại bạc xi tùy để mới, chứ loại dỗm dỗm là không làm. Còn nhiều người bây giờ không làm đồng tiền Trung Quốc nữa, tại vì đồng yên nó thấp lắm. Người ta làm đồng bản Anh, có chỗ đồng là làm đồng đô la, tối thiểu cũng là vàng giả. Rất may mắn là cho đến bây giờ chưa có cái tòa án nào quốc tế để xét và trừng phạt những người làm tiền giả. Chứ nếu mà có thì cái phong tục này là không có tiếp tục tồn tại được đâu. Bây giờ vàng thiệt, tiền thiệt, nhà thiệt đốt cháy là có nước khóc thôi, thì cái đồ giả làm sao xài được? Đồ giả đã không xài được rồi mà đốt cháy làm sao xài được? Đó là chưa nói cái ô nhiễm ở trong không khí do chúng ta đốt những thứ này. Do vậy là người Phật tử chân chính thì nên mạnh dạn hủy bỏ nó, Tại vì mỗi năm mình tốn 500-700 nghìn, 1 triệu đồng đốt với vàng mã, thì đến cái mùa lễ dỗ của ông bà, người thân thương đó, thì ta lấy cái số tiền đó đi làm từ thiện cho những mảnh đời neo đơn và bất hạnh. Thì phước đó là phước rất cụ thể và thiết thực. Người gieo trồng là hưởng được liền ở hiện đời, người tiếp nhận nó cũng vượt qua được nỗi khổ niềm đau mình trong một giai đoạn ít nhất là vài ba bữa, cả còn lẫn vừa mất đều được lợi lạc hết. Còn khi đã nói khi nãy đó, người quá giảng không còn cơ hội để hưởng thụ được đâu, họ chỉ còn có tâm thức thôi, mà cũng không nên để cho họ tồn tại với cảnh giới này lâu dài, đó là một cái bất hạnh rất là lớn. Cho nên bằng mọi cách là phải cầu siêu cho họ sớm được thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Còn cúng kính hoài đó là làm cho họ sẽ bị quyến luyến, mà khi đã quyến luyến rồi thì không chịu ra đi, không chịu ra đi đó thì mất cơ hội được làm người, gặp Phật pháp để tu học, tiếp tục gây phước báo. Cho nên đó, là phải mạnh dạn bỏ cái phong tục tập quán của Nho giáo ảnh hưởng một cách rất nguy hại đến đạo Phật này. Và đến ngày lễ dỗ đó, đừng có bài biện cúng quá nhiều, tốn kém. Hãy dành cái số tiền đó làm cái Phật sự. Chẳng hạn như chùa đang có nhu cầu giúp đỡ cho những người nghèo, thì ta hưởng ứng các phong trào. Và do vậy đó, cái lệ lạc chúng ta đóng góp đó, nó rất là thiết thực. Trẻ con lẫn người mất đều được an vui hết. Chứ đừng có nên sợ hãi. Cũng có nhiều người không tin những điều chúng tôi đã vừa nói, vì cho rằng là mới đêm qua hay là tháng trước đó, ông bà về mách bảo là kể từ khi tao chết đến giờ không có đứa nào cũng áo quần gì hết, nên xuống dưới đó nó lạnh ngắt lạnh nghèo, nghe mà xót ruột rơi nước mắt. Có người thế thì nằm mơ thấy người thân của mình về mới nói: cúng đồ cho tao mà cúng đồ nó cũng mềm, đồ dởm không, không phải là hàng hiệu, bây giờ phải làm sao mua hàng hiệu. Con cháu mà giàu có tiền bạc đầy kho thì cúng vài chục bộ đồ hàng hiệu như thế có tốn kém bao nhiêu đâu. Cho nên họ thà làm dư thừa còn hơn là thiếu thốn. Thà dư mà an toàn, còn thiếu đó thì nó làm cho họ mũi lòng sợ hãi, bị ông bà quở trách mà không ngóc đầu lên được. Do vì cái sự an ủi sai lầm này mà mê tín dị đoan tiếp tục được tồn tại. Vậy tại sao chúng ta lại nghe và thấy những điều đó trong giấc mơ? Vấn đề đơn giản là vì ta có mê tín dị đoan cộng với cái tình thương thiếu phương pháp, và do vậy trong giấc ngủ cái ức chế tâm lý của tình thương đã làm cho chúng ta nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ và người thân thương, mỗi người mỗi một kiểu khác nhau. Ví dụ như có người đó chưa kịp chở ông bà mẹ mình đi siêu thị như đã hứa thì ông bà đã qua đời rồi. Cái ức chế tâm lý đó nó đè nặng lên trên tâm, lúc nào đó khi ngủ cũng nằm mơ thấy là ông bà nói là tao cần ăn cái này, mẹ cần ăn cái kia, bố cần ăn cái nọ. Tại vì nó liên hệ đến cái nỗi niềm mà mình hứa mà mình chưa thực hiện được đó. Cho nên nó tự tạo ra những cái nội dung mà vốn thực tế là không có. Do đó ta cần phải xác định đâu là trường hợp về báo mộng thật và đâu là cái phản ứng ức chế của tình thương. Báo mộng thật á, thì không phải chỉ có một người nào đó trong gia đình nghe biết đến, mà nhiều thành viên trong gia đình cũng cùng có một nội dung tương tự. Chẳng hạn hôm nay đó, tại chùa Sùng Phúc có ba cụ nam mặc ba bộ áo hồng rất đẹp, tượng trưng cho lễ hội nghìn năm Thăng Long, những cái biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Và quý Phật tử ở phía bên tay trái, bên tay phải đó, qua quấy đầu qua nhìn thấy là mặc ba chiếc áo dài bằng lụa đẹp lắm, trên đầu đội cái khăn đóng màu đen. Khi về tường thuật lại cho con cháu là bạn thân của mình biết là hôm nay có ba bác vừa đẹp trai, vừa gương mẫu, vừa tinh tấn, và mặc cái chiếc áo lụa mà hồng chứ không có màu vàng, màu xanh lá cây hay màu gì khác hết chứ. Tại sao như thế? Bởi vì ba bác này là hiện thực, mặc ba chiếc áo màu hồng đó là có thật, cho nên ai nhìn thấy thì phải phản ánh đúng như thế thôi. Còn ai mà bị cận thị đó thì thấy áo hồng thành áo vàng thì do con mắt mình có vấn đề. chứ còn nếu mô tả thì phải đúng như thế chứ không có sai khác được. Thì cũng tương tự, nếu người thân chưa được siêu đó mà về báo cho chúng ta biết đó, thì hai ba người thậm chí nhiều người cũng cùng có một nội dung giống nhau, còn mỗi người thấy một kiểu là do vì họ thương mỗi cách khác nhau thôi, chứ đó không phải là cái sự báo cho biết như trong cái thế giới của hiện thực. Do đó khi nằm mơ thấy người thân nhắn nhủ cái này yêu cầu cái kia đó thì đừng nghĩ là hương linh đó mình về báo thật, và cái đó là cái tình thương kính của chúng ta dành cho người quá cố. Thì ngày hôm sau đó, để giải quyết cái ức chế tâm lý này, ta tổ chức một cái lễ cầu siêu, cúng một cái gì đó để cho mình thỏa lòng ước mong, thỏa lòng thương nhớ. Thì sau cái lễ cúng đó thì ta không còn thấy những thứ vừa nêu nữa. Cái đó đó, cái quan trọng là làm sao để giúp cho gia đình được siêu thoát. Tối hôm qua chuẩn bị đi nghỉ đó thì có 6 Phật tử đến thăm và nói trong thời gian vừa qua đó, bà vợ đó là có cảm giác là ma theo, đi rất nhiều thầy ở chùa này chùa kia, thầy pháp này thầy cúng nọ, thì người ta cũng nói cùng một nội dung giống nhau là ma đang theo cô này. Kể từ dạo ấy đó thì cô này cũng sống giống như là nửa trời nửa người, nửa ma nửa người vậy đó. Không có an tâm, đi tới đâu mà có nghĩa trang hay là chỗ nào có hình ảnh người chết đó là tự nhiên rung người lên, có cảm giác là ma nhập vào mình để mà đi theo mình. Chúng tôi tiếp xúc trong vòng 30 giây là biết cô này là bị ảo giác ma nhập, chứ chẳng có ma nào nhập hết. Và giải thích cho cô ta những cái tiêu chí để xác định là có ma theo hay là không có. Thứ nhất đó, người có ma theo đó, là ma sẽ nhập vào. Thời gian của một cái cơn nhập đó, sẽ không tồn tại quá 1 giờ đồng hồ. Những trường hợp ngoại lệ tối đa cũng chỉ là 2 tiếng. Đại đa số là từ 10 cho đến 20 phút thôi. Thứ hai, khi cái tiến trình nhập diễn ra thì có một sự giằng co rất là mạnh giữa cái tâm thức của người bị nhập và hương linh nhập vào. Chính sự giằng co đó làm cho cái sức của cái người bị nhập đó mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần. Ví dụ như bình thường cô bị nhập đó có thể yếu, nhưng mà khi nhập vào đó 5-7 thanh niên mạnh khỏe vẫn ghi lại không nổi. Điều thứ ba, đang khi bị nhập đó thì con mắt của người bị nhập sẽ bị sụp xuống, và hầu như cái sắc thái đó nó không giống như là cái người bình thường, nó có thể một cái gì đó rất là đặc biệt. Thứ tư, khi nhập vào người bị nhập sẽ không còn nói cái ngôn ngữ mà hàng ngày mình thường sử dụng. Ví dụ như ta hỏi người cha đang đứng kế cạnh là ai thì hương linh sẽ nói là tôi không biết. Hỏi mẹ, con, thậm chí là chồng, vợ, người thân thương, họ cũng trả lời là không biết. Còn nếu ai trả lời phanh phách trúng được tên tuổi của những người trong gia đình thì cái đó là tâm thần nhập chứ không có ma nhập. Tại vì ma làm sao biết gia đình của mình được, nên là không thể nói trúng. Điều kế tiếp là cá tính của người mà bị ma nhập đó là thay đổi hoàn toàn. Vì lúc đó là ma ứng xử chứ không phải là người của chúng ta ứng xử nữa. Và sau khi xuất ra đó, do sự tự nhiên hay là nhờ một vị thầy nào, một người nào tới giải cái bệnh ma nhập, thì cái sự giằng co sẽ diễn ra tiếp tục thêm một lần nữa. Và lần này nó kinh hoàng hơn là cái lần nhập. Thì khi xuất ra xong đó thì người bị nhập sẽ ngã xuống liền. Trong vòng 10 giây cho đến tối đa là 30 giây, mắt của người đó sẽ mở lại bình thường và gương mặt thần thái trở lại như là không có chuyện xảy ra. Điều cuối cùng, nếu ta hỏi trong cái thời gian bị nhập, ví dụ như 8 giờ cho đến 8 giờ rưỡi tối là cái gì, như thế nào, thì cái người bị nhập mới vừa tỉnh lại sẽ trả lời là tôi không biết gì hết. Còn nếu ai đó trả lời và kể lại phanh phách đúng những cái tình tướng và sự kiện diễn ra thì cái đó cũng là ma nhập dởm rồi, chứ không có nhập thật. Đó là những dữ liệu mà trong vòng gần 20 năm qua chúng tôi đã từng trị bệnh ma và rút ra được những cái yếu tố như vừa nêu. Có rất nhiều người bị chứng bệnh thần kinh, mà có khuynh hướng là tâm thật, hoặc là chứng bệnh rối loạn đa nhân cách, có thể ứng xử nhiều nhân cách khác nhau. Cho nên khi là cái chứng bệnh nó xuất hiện đó, thì cái đó có cảm giác rằng là mình nói giọng khác, hành xử khác người, nhưng mà cái đó cũng chưa phải là yếu tố ma nhập, nếu không có một sự giằng co như vừa nêu. Cho nên phải hội đủ hết các yếu tố đó thì mới gọi là ma nhập. Do đó đó, sau khi nghe lời giải thích như vừa nêu thì cô này cảm thấy nó nhẹ nhõm liền. Chứ tôi yêu cầu cô đó, về chỉ cần thực tập 3 bài thực tập đơn giản thôi, là từ đây về sau nếu có ma nữa mà cô không dám nhập. Thứ nhất á, là dùng lòng bàn tay so vào cái cổ gái đó, thật là mạnh, trong vòng 30 trong vòng 3 phút mỗi một lần á, tối thiểu là mỗi một ngày là tối thiểu 7 lần. Thì khi mình so bóp như vậy thì thần kinh á, toàn bộ nó đều liên hệ đến cái vùng gáy cổ, nó sẽ được ổn định trở lại và nó không còn có những cái rối loạn về nhân cách nữa. Thì những cái hiện tượng mà rùng người, ớn da gà, nổi xương sống hay lạnh cả cái xương sống nó không còn diễn ra thì không có ma nào có cơ hội để nhập được vào. Đó là điều mà chúng ta nên hướng dẫn cho những người mà bị ma nhập biết. Thì thứ hai đó là người mà bị ma nhập á, hay lòng bằng chân nó lạnh quắc à, thì ta yêu cầu họ dùng hai lòng bằng chân chà sát với nhau như thế này. Ta cứ chà, dùng hai lòng bàn chân chào vào nhau, hoặc là lấy lòng bàn tay áp vào lòng bàn chân này, lấy lòng bàn chân này áp vào lòng bàn tay kia và cà sát thật là mạnh, thì nó sẽ tăng cái nhiệt lượng cơ thể lên. Còn nếu nhà mà gần các cái khu bán thuốc tây đó, thì ta mua một cái viên vitamin E uống vào một ngày 2 viên, trong vòng 3 ngày là hết có cảm giác là lạnh, ớn da gà, thì ma không thể nào nhập được. Ma chỉ nhập vào khi mà cái tâm của người bị nhập và hương linh nó có một cái tần số tương thích với nhau. Thứ hai đó là cơ thể người đó đang bị suy nhược yếu, thần kinh bị khủng hoảng hoặc là bị yếu, trước đó mất ngủ, suy nghĩ nhiều, sầu đau khổ não vân vân, thì làm cho gần như là cái tâm của chúng ta không còn đứng vững. Thì lúc đó nó có tình trạng cướp chính quyền tâm diễn ra, ma sẽ cướp chính quyền tâm của chúng ta và chúng ta không đủ sức để kháng cự trở lại, nên mới cơ hội để nhập vào. Còn người nào mỗi ngày tập thể dục, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ thích hợp và luôn luôn so vào cái vùng cổ thì thần kinh nó được ổn định, thì không có ma quỷ nào nhập được. Quý vị nên hướng dẫn cho mọi người làm việc ấy, thì từ đây về sau là không còn sợ ma nữa. Và ma đó khi nhập vào chỉ nói một trong hai thông tin. Thứ nhất là nói về sự chết oan ức của mình và mong được sự giúp đỡ. Đến lúc nào cái thông tin đó được cung cấp đầy đủ thì ta hướng dẫn các hương linh mới chịu trút bỏ ra khỏi cái thân phàm mà ra đi, không làm hại những người bị nhập nữa. Thứ hai đó, hương linh đó chính là những người thân thương trong gia đình, vì thương con cháu người thân mà không chịu ra đi. Thì lúc đó đó ta phải làm sao an ủi, thừa nhận cái công lao của họ, sự trợ giúp và khích lệ họ hay ra đi, nương vào lời kinh tiếng kệ mà siêu thoát. Những viên là những cái thông tin mà họ cung cấp đó, nó rất là xác thực. Chẳng hạn như trong nhà có hiện tượng bị mất cắp mà không biết là ai, nghi qua đổ thừa lại đó làm cho cái hòa khí và hạnh phúc gia đình bị mất đi, điện linh nhập về để báo rằng cái thằng con út hay là đứa thứ ba nó ăn cắp và nó đang để chỗ nào. Lần theo những cái lời mô tả đó, ta phát hiện cái sự kiện đó là thật thì đó ta mới tin. Còn nếu không có hai nội dung thông tin vừa nêu đó, phần lớn nó là hiện tượng của tâm thần chứ không phải là ma nhập. Thì nói tóm lại đó là việc đốt giấy vàng mã là không nên, vì các hương linh là không có nhu cầu xài những thứ này, và ma đó sẽ không theo đuổi chúng ta vì ma không có đủ khả năng để làm việc ấy. Còn mọi lời đồn đãi giải thích sai lầm trong nhân gian thì ta không nên tiếp tục tin theo, vì làm như thế đó cái sự khủng hoảng ở trên tâm nó làm cho mình sợ hãi và sống ở trong nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài. Thì từ cái việc ảo giác nghĩ rằng mình bị ma nhập thật dẫn đến sau một thời gian là bị thần kinh thật đến, là tâm thần thật, là điều không nên. Do đó Cứ mỗi khi mà ta nghe biết chỗ nào mà nói là có bị bệnh nha, quý vị cứ hỏi người ta có những cái thông tin như vừa nêu hay không. Nếu có, quý vị nhờ đến các chùa ở miền Bắc này, bất cứ thầy nào, sư cô nào cũng có thể trị bệnh ma được hết á. Còn nếu không có những yếu tố vừa nêu thì đừng có dẫn đi thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy ngải, tiền mất tật mang. Vì những người mà thiếu cái kinh nghiệm điều trị bệnh ma hoặc là thiếu lương tâm trong vấn đề này đó sẽ lợi dụng vào cái niềm tin mê tín của chúng ta để gạt gặp, bài biện đủ thứ hết, cúng hết cái này để cái kia, cuối cùng không được cái gì mà tổn thất tiền bạc, nỗi sợ hãi cứ đeo mang suốt cả cuộc đời của chúng ta là điều không nên. Do đó là người Phật tử ta nên mạnh dạn thay đổi thói quen quan tâm chăm sóc đối với người quá cố. Mà thấy Đức Phật đó là tụng các nghi thức cầu siêu, hướng dẫn cho họ rũ bỏ sự chấp trước là cách báo hiếu và giúp cho người quá cố một cách thiết thực nhất. Và do vậy ta phải thay đổi thói quen, đừng nên cầu cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cháu, người thân thương về phù hộ cho gia đình, cho gia tộc nữa. Cho thực tế họ không thể nào làm được việc ấy, họ không thể nào can thiệp vào nhân quả của chúng ta. Mà vì thương tưởng chúng ta cho nên họ bị kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ, vốn là điều vô cùng bất hạnh trên cõi đời này. Cho nên á, thương người quá cố là mong cho họ sớm được siêu thoát khỏi cảnh sanh tử và luân hồi, để tiếp tục đào thai thành con người có phước báo trong các gia đình Phật tử, để tiếp tục sống an vui và hạnh phúc trên cõi đời. Xin nhiều câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy giảng chúng con là sau khi ông bà cha mẹ lâm chung 3 năm sau để tức là sang tiểu để thầy giảng chúng con như thế nào cho đúng ạ? A Di Đà Phật.
Trước nhất đó, chúng tôi xin nói về cái cách tang chế ở trong các chùa. Vì tất cả các nhà sư và sư cô hiểu rất rõ rằng là cái phong tục đeo tang không phải của Phật giáo. Cho nên khi một vị bổn sư hay là một người đã có đức trọng ở trong chùa mà trút bỏ hơi thở cuối cùng để tái sinh thì không ai đeo tang hết. Gần đây đó, khoảng chừng 6 năm trở lại thì ta có một cái hội nhập với văn hóa bản địa, thì chích là ở trên đầu mình một cái tấm khăn màu vàng thay vì là người tại gia là màu trắng và là màu đen. Họ có nơi đây thì bỏ luôn cái phần khăn chích màu vàng này mà chỉ đeo ở bên phía ngực trái mình á, một cái miếng màu vàng hình chữ nhật nhỏ, giống như bên ngoài đeo cái khăn trắng hay là khăn đen nhỏ nhỏ dán vào trong cái mai trong áo của mình để tượng trưng rằng là mình đang thọ tang vậy thôi. Cái người giữ được cái phong tục đó là nhắc nhở rằng đó là mà trong gia tộc hay là trong ngôi chùa mình đang có một cái nỗi đau về sự mất mát, cho nên mọi việc làm trong thời gian 7 tuần thất là phải làm sao hướng tâm về hương linh, và đây là các giác linh đó, thì cần phải thể hiện qua các việc làm Phật sự cụ thể là nhắc cho mình nó như là một thông điệp. Và do vậy đó là cũng không có nhu cầu phát tang hay là xả tang như là người tại gia. Và có nhiều ngôi chùa cũng không hề chích một cái khăn vàng gì hết, cũng không cần đeo một cái miếng vải vàng ở trên ngực nữa, mà vẫn được xem là người rất là có hiếu thảo với các thầy tổ. Nếu người đó là tu hành nghiêm túc, làm các việc Phật sự đóng góp cho xã hội và cộng đồng, bản thân mình được tăng tiến trên con đường tâm linh, cái đó là cái thọ tang thiết thực nhất. Còn là người tại gia đó thì ta không cần phải mua giấy tang. Quý vị thấy giấy tang đó là một cái loại giấy bố, giấy gai, ngày xưa nó gọi là giấy gai. Thì giấy đó là cái giấy mà vứt bỏ đi, không có giá trị sử dụng. Mà Nho giáo thì dạy đó, khi mà một người con hiếu kính với cha mẹ, đối diện trước cái cảnh chết cha mẹ phải ăn mặc những cái loại trang sức gọi là tệ lậu nhất, không có giá trị gì, để không còn nghĩ tưởng đến hưởng thụ gì hết ta mới làm thế. Còn Đức Phật đâu dạy như thế này. Cho nên là Phật tử, quý vị nên mạnh dạn bỏ cái phong tục đeo tang đi, không cần phải đeo nữa. Mà nếu cần thiết thì ta chỉ cần chích một cái vải nhỏ thôi ta, để biết đây là người giao quyến của người mất, còn những người kia là bà con thân quyến đi viếng thăm thôi. Chỉ cần có cái nhận diện với nhau như thế là đã đúng rồi. Còn các cái giải đó mua là tốn tiền, giá trị không bao nhiêu. Sau 49 ngày phần lớn người ta đã đốt, mà nhiều người ta mới tính gì đoan á, sợ thọ tan đó là ngóc đầu lên không nổi, làm ăn không được. Cho nên đó là mới đeo có vài ba ngày đến ngày hạ quyệt hay là thiêu đó là xin xả tan. Thế có gì quan trọng đâu mà phải đeo và xả. Do đó ta phải thể hiện đúng cái văn hóa của Phật giáo, rất thiết thực và rất có ý nghĩa. Cho nên những phong tục nào đẹp thì ta giữ lại, mà xấu là ta bỏ đi. Còn cái tục đeo tan không phải của Phật giáo, mà cũng không phải của Việt Nam nữa, nó của Trung Quốc và của Nho Gia. Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam trong thời gian qua. Tương tự các hình thức để tan khác như là khóc lóc, ở miền Bắc thì có cái phong tục này là thuê khóc mướn, khóc sức mướt, khóc có dần kệ, có thi phú, có bài bản, có chuyện tích, làm cho cái người là mới đến nghe mà nó rụng rời tay chân, rơi nước mắt, sót mồ hôi. Cái người trong cuộc hỏi chứ làm sao mà chịu cho nổi. Tức là từ cái khổ đau này nó kéo theo những cái khổ đau khác. Mà có nhiều hương linh khi còn sống rất bích ước, nghe khóc là quỷ mị như thế là không muốn siêu luôn, ở đó luôn với con cháu, còn hại cho ông bà tổ tiên và người thân của mình rất là nhiều. Cho nên là ta không nên thọ tan theo cái cách tức tiêu cực như vừa nêu. Phải hết sức tỉnh táo, biến đau thương thành những hành động phước báo cụ thể thì lệ lạc mới được thực hiện.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy giảng cho chúng con sau khi ông bà cha mẹ lâm chung đi, năm cái cúng là 50 ngày để có an lạc, ông thầy giảng cho con A Di Đà Phật.
Việc tổ chức các cái lễ cầu siêu cho người quá giảng theo kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Địa Tạng, là trải qua 7 tuần thất, mỗi một tuần gồm có 7 ngày. Trên thực tế đó thì ta chỉ cúng cái ngày thứ 7 của mỗi tuần thôi. Như vậy trong 49 ngày ta chỉ cúng có 7 lần. Rất nhiều con cháu và người thân thương còn sống đó, cúng một ngày đến 3 cử, giống như đang sống vậy đó. Và suốt 49 ngày này đều cúng trọn vẹn hết. Thậm chí là một năm đã trôi qua vẫn tiếp tục cúng. Như thế là phí phạm và hao tốn tài sản rất là nhiều. Cho nên ta không nên tiếp tục theo cái phong tục dân gian nữa, mà chỉ cúng một tuần một lần. Tốt nhất là cúng tại chùa, chứ không nên cúng ở nhà. Ở nhà thì đừng để các cái hình ảnh tang tóc diễn ra nhiều quá. Bởi vì nếu hương linh chưa được siêu thoát mà có cơ hội quay trở về nhà mà thấy những cái hình ảnh động lòng thương tâm như vậy thì họ không nỡ lòng mà ra đi. Cho nên ta phải rũ bỏ sự tang tóc và nên tổ chức lễ cúng tại chùa. Cúng tại chùa thì có 3 được lợi ích lớn. Thứ nhất, nếu hương linh chưa siêu thì hương linh sẽ được triệu thỉnh về chùa, nghe kinh kệ, gặp Phật Bồ Tát và gần gũi với chư tăng. Nhờ đó trước sau gì cũng được siêu thoát. Đó là lợi ích lớn nhất trong các khóa lễ cầu siêu. Điều thứ hai, rất nhiều người thân thương của chúng ta chưa phải là Phật tử, nhưng vì có lòng thương kính và quý trọng người quá cố, cho nên khi được người tổ chức lễ cầu siêu thỉnh mời, họ đã phải thu xếp công việc đến chùa để làm lễ cầu siêu. Nhờ có mặt ở chùa trong cái ngày lễ giỗ, họ đã gieo nhân và hạt giống lành đối với Phật Pháp và Tăng. Và có nhiều người sau lễ tang đã trở thành những Phật tử thuần thành. Đây là yếu tố lệ lạc vô cùng to lớn mà các gia đình nên nghĩ tưởng đến để chúng ta giúp cho những người thân chưa phải là Phật tử. Điều thứ ba đó, thì cúng tại chùa ta phải cúng đồ chay. Mà cúng đồ chay là ta đã bớt được cái nghiệp sát sinh cho người quá cố. Và bên cạnh đó còn tổ chức phóng sinh thả vật, tạo sự sống, hồi hướng công đức và phước báo cho người quá cố. thì người quá cố đó sẽ nhận được 1/7 công đức nói theo kinh Địa Tạng. Nói tóm lại, cúng 7 tuần thất là đủ rồi. Hương linh nào chấp dữ lắm thì cúng 7 lần như thế cũng đã thành công. Như phần lớn các hương linh sau khi trút hơi thở cuối cuộc đời là đã được siêu sinh hay được tái sinh theo nghiệp rồi. Chỉ còn là một thiểu số do chấp tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức là bất đắc kỳ tử hoặc hận thù thì mới còn lãng vãng thôi. Cho nên cúng 7 tuần là đã chuẩn bị một cách cẩn trọng chứ không cần phải cúng nhiều hơn nữa. Nên đó là điều mà chúng ta cần nên noi theo tinh thần Phật dạy để bớt đi cái nỗi đau thương tăng tốc ở trong gia đình. Còn nhà Nho thì họ đặt cái chủ nghĩa hình thức là đại tường, tức là sau 2 năm thì mới được xả tan. Cái văn hóa xả tan đeo tan không phải của Phật giáo. Đức Phật thì không dạy đeo tan, và do đó cái nhu cầu xả tan cũng không cần thiết. Còn Nho đó thì trong cái thời gian mà cha mẹ mất đó, suốt 2 năm sau là không được cưới hỏi, không được tổ chức ăn sinh nhật, không được hưởng thụ ăn chơi, mà phải nhất tâm hướng về người quá cố. Thậm chí là trang sức phẩm cũng không được ăn mặc sang trọng đeo trên cơ thể nữa, thì tất cả dành cho người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình. Và Đạo Phật cho rằng đó là một cái thể hiện tình thương và quan tâm tương đối là cực đoan, cho nên là không cần phải đeo tang. Và thói quen đó thì khi mà lễ tang diễn ra đó, quý Phật tử vẫn có nhu cầu là phát tang, thì các thầy cũng phải phương tiện mà làm theo thôi. Chứ trong kinh làm gì có bài kinh nào là kinh phát tang, làm gì có bài kinh xả tang, làm gì có bài kinh nhập liệm, làm gì có bài kinh là hạ huyệt, làm gì có bài kinh mở cửa mã, làm gì có bài kinh cúng mỗi tuần thất. Đức Phật không dạy như thế, mà Đức Phật chỉ dạy chung, đó là muốn siêu thoát thì phải thấu rõ được vô ngã, để không chấp vào cái thi thể này là tôi, không chấp vào cái chỗ chết, gia tài, sự nghiệp và cái hòm đó là sở hữu của tôi để mới ra đi được. Đó là cái nguyên lý chung thôi. Rất nhiều bài kinh này chỉ xoay qua những nội dung như vừa nêu để giúp cho hương linh mạnh dạn rũ bỏ. Vì mình yêu cầu theo cái phong tục của Nho giáo thì các chùa là phải đáp ứng, vì không đáp ứng mình bỏ chùa vẫn đi chùa nữa. Nên các Phật tử mà hiểu đạo nhiều, rũ bỏ được mê tín dị đoan thì không cần phải yêu cầu nhà chùa làm những cái lễ như thế này. Lễ mở cửa mã là rước hương linh về. Theo Nho giáo người ta nghĩ rằng là có một cõi âm, cho nên ông bà cha mẹ phải về nhà để giữ bảo hộ cho gia đình. Còn nhà Phật là cầu siêu, tức là cầu thoát đi, tái sinh làm con người tiếp tục, hay là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hai cái văn hóa này nó khác nhau cả trời lẫn vực. Là người Phật tử thì không nên sống với văn hóa của Nho giáo, vì như thế là đầy đỏ người thân thương mình ở cõi ngạ quỷ là điều không nên. Cho nên nếu gia đình của mình người thân thương đã được siêu rồi thì ta không nên bận lòng mà cúng quá nhiều, sợ hãi quá nhiều, mà phải là hân hoan, là chia vui đưa tiễn người thân của chúng ta đi tái sinh. Đi tái sinh có gì đâu mà buồn mà phải đi khóc lóc. Tái sinh Tây Phương là xuống thấy mồ, người ta phải mừng chứ. Mà mừng thì không nên mà cúng kiến nhiều, chỉ cần tụng một thời kinh để nhắc nhở người đó ra đi là đủ rồi. Nên là 49 ngày là quá đầy đủ cho một cái nội dung cầu siêu, chứ không cần phải năm này tháng nọ. Dĩ nhiên là đến những ngày giỗ ta vẫn phải tổ chức tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của người quá cố. Ta đọc tiểu sử của người ấy, những công trạng, những đóng góp cho quê hương, rồi cho làng xã, cho gia tộc, để con cháu biết ơn, noi theo và làm hưng hiển cái nền văn hóa của gia tộc cũng như là của quốc gia. Điều này được Đức Phật dạy rất kỹ ở trong kinh Thiện Sinh, tức là đời sống lành. Do đó là Phật tử thì ta nên noi theo. Thì nó tóm lại, không nhất thiết phải cúng 49 ngày, và lại càng không nên cúng 100 ngày quá nhiều, thậm chí là nhiều năm ngày nào cũng cúng hết là không cần thiết. Còn nội dung cái cúng là làm sao giúp cho hương linh được siêu thoát thôi. Cái chính yếu, cái trọng tâm là nằm chỗ này, chứ không có những cái phần phụ thuộc khác cần được quan trọng hay là cần được thêm thắt vào quá nhiều, ở lúc là làm hại cho tiến trình tái sanh của hương linh. Xin nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, để thầy giảng cho chúng con được về luật đồng bóng ạ. A Di Đà Phật.
Đồng bóng.
A Di Đà Phật.
Thế giới đồng bóng là một sự sấm rối, và nó là những cái biểu hiện của mê tín dị đoan đó. Lên cốt mà nhập đồng đó cũng có những hiện tượng thật, nhưng mà phần lớn là các hiện tượng giả. Những người làm cái nghề đồng bóng thật đó, là họ có một cái năng lực ngoại cảm đặc biệt, không phải muốn mà họ có. Và cái vai trò của họ là để giúp cuộc đời và cứu con người. Cho nên các nhà đồng bóng thật á, thì sẽ không có lấy tiền khi mà giúp cho một người nào đó để thỏa mãn được những cái nguyện vọng, giúp cho các hương linh được siêu thoát. Còn những người mà ăn tiền tính công trong các việc làm này đó thì nó không còn là một cái hiện tượng chân chính nữa. Và ta cũng đừng nên tin vào những thứ này, về những cái hiện tượng giả về đồng bóng thật đó cũng khá là nhiều. Mà người thiếu kinh nghiệm thì sẽ không phân định đâu là thật, đâu là hư, đâu là chính xác, đâu là sai lầm. Cho nên tốt nhất là không nên tin theo cái này. Người Phật tử chân chính được đó mà kích lệ là phải vẫy tay chào với các hình thức đồng bóng. Lên đồng đó là một hình thức mà hương linh của một người khác nhập vào cái người có được cái chức năng trung gian để chuyển tải những cái thông điệp, những cái nguyện vọng, những cái kiến thức của cái người nhập vào để giúp cho cuộc đời cứu con người thôi. Không phải ai muốn cũng có thể được, không phải huấn luyện mà được. Thì cái hiện tượng mà lên đồng thật đó, nó cũng có những cái sự giằng co, giống như chúng tôi nói là ma nhập vậy đó. Có những hiện tượng lên đồng đó là do ma nhập vào. Ma mà ma thiện, chẳng hạn như là những nghĩa sĩ, các chiến sĩ, các tướng lãnh chết trở thành là thần hoàng bảo hộ cho một cái vùng phường xã huyện làng nào đó, mà không có được người hướng dẫn đúng đó, thì họ vẫn tiếp tục tồn tại. Thì họ được dân làng tôn vinh làm thần. Và khi lên đồng nhập bóng đó, thì các thần sẽ về phù hộ và nói những hiện tượng, nói những cái sự kiện giúp cho người còn sống vượt qua được những cái tai ách. Thật ra những cái thông tin nó rất là có ích, và ta phải kiểm chứng được và có giá trị trong việc xử lý nó. Thì đó mới gọi là lên đồng thật, tức là thần nhập vào, thì phần lớn là các ma. Còn nếu như là ai đó tự xưng rằng là mình có thể tự lên đồng hoặc có thể làm cho người khác được lên đồng mà không có những cái dấu hiệu là mang lại lợi lạc, những thông tin chuẩn xác có thể kiểm chứng được từ những người trong cuộc, thì cái đó đều là hiện tượng giả với những mục đích rất tiêu cực. Nếu không nói là xấu, người ta nên xa lắm và cũng không nên để cho cái hoạt động đồng bóng này là tiếp tục tồn tại. Trong các chùa đó rất nhiều tăng ni có khả năng trị bệnh ma, vì sẽ không bao giờ giữ ma để làm cho ma phục vụ cho mình như là các hiện tượng đồng bóng. Và mỗi một lần á, là trị bệnh ma là giúp cho hồn linh đó được thoát ra khỏi cái cảnh sanh tử và khổ đau này, tức là có lương tâm. Còn các thầy pháp và những người mà làm cái công việc này hầu như là phải nuôi dưỡng hương linh đó hay là các thần linh đó để phục vụ cho cái quyền lợi của mình. Như vậy là đã mặc nhiên gieo những cái nghiệp đầy đọ tâm thức của một người chưa được siêu thoát. Có thể nói chuyện từ đó ra thì quý vị không hài lòng, hoặc là hơi cảm thấy nó khác với những cái gì mà ta đã được nghe. Quan điểm Phật giáo là khi ta thấy một hiện tượng lên đồng, lên bóng thật, hoặc là ma nhập thật đó, hoặc là áp dâm thật, thì phải làm sao hướng dẫn cho hương linh này được siêu. Công việc đó đó, ngoài cái tầm khả năng của các thầy pháp, thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải và các nhà ngoại cảm, các nhà tâm linh của Phật giáo là những nhà có khả năng làm lễ cầu siêu, thứ cho họ rũ bỏ. Ví dụ như là một vị thành hoàng, dầu có công cỡ gì thì làm sao đây nữa, không nên là bị cái nghiệp làm ma quỷ, làm thần ở đây đó. mà cần phải được hướng dẫn để mà được siêu thoát, để hưởng cái phúc mà mình đã từng đóng góp cho cuộc đời và xã tắc quê hương chứ. Cho nên đó, chỗ nào mà cái hiện tượng mà hiện hồn về nhiều lần đó, mà ai cũng có kể giống nhau nội dung đó, thì có nên thỉnh mời chư tăng đến để làm lễ cầu siêu. Hoặc là các Phật tử ở chỗ nào mà không có chư tăng, có thể tự làm lễ cầu siêu để hướng dẫn cho các vị thần linh ở nơi đó sớm được siêu thoát. Làm như thế là ta cứu giúp cho những người này rất là nhiều. Khi đào thai là một con người ở kiếp sau, thì họ là những người trung quân ái quốc, rất là cương trực, bản lĩnh bất khuất, sẵn sàng bảo vệ bất cứ bờ cõi, hy sinh đến luôn cả tính mạng của bản thân. Những con người như thế cần tiếp tục được tái sinh để làm những nghĩa cử cao thượng trên cõi đời này. Chứ còn làm hồ ma bóng vía, làm thần làm sao giúp được cho con người? Mình có tay chân làm đôi lúc mà chưa được, mà một vị quan đó khi mà hết nhiệm kỳ rồi đâu còn chức tước nữa đâu, muốn giúp cũng không giúp được. Rất nhiều vị quan khi còn sống thì lại không có lòng, mà khi hết chức rồi mới có lòng, có lòng lúc đó thì không giúp được ai hết, quyền đâu mà giúp được. Thì các vị thần hoàng ở tại các khu vực địa phương cũng như thế, họ có lòng đó chứ họ không có cái quyền để giúp. Thì việc mà tồn tại của họ là một nỗi đau cho chính họ, họ bị bế tắc do việc không có hiểu được nhân quả, không có người trợ giúp để được tiếp tục tái sinh. Cho nên ta, những người Phật tử, phải có trách nhiệm giúp các vị thần linh sớm được siêu thoát. Và mỗi khi mà chứng kiến những cái hiện tượng cầu nhập đồng nhập cốt thật đó, thì ta cũng phải hướng dẫn cho người đó được siêu thoát. Rồi không đó thì nó dẫn đến nhiều cái hiện tượng mê tín dị đoan lắm. Hiện tượng thật thì không bao nhiêu, mà giả thì vô số. Và nhân danh những cái hiện tượng như thế, ta làm tiền làm bạc, mà cái hậu quả là những người liên hệ đến nó tiền mất tật mang, nỗi sợ hãi đeo mang suốt cả một kiếp người, hoàn toàn không có một hạnh phúc gì hết. Cho nên Phật tử cần phải nêu một quyết tâm cao là không tiếp tục để cho các hiện tượng đồng bóng xuất hiện, đồng cốt xuất hiện nữa. Và cũng không cần phải đi cầu hồn áp vong để xem coi hương linh của người thân của mình đã được siêu chưa. Nếu chưa siêu là họ sẽ có những dấu hiệu để báo cho chúng ta biết, và ta tổ chức làm lễ cầu siêu. Còn mà mình đi áp vong gọi hồn về đó, lúc đó không khéo đó, thì các hương linh đó sẽ bị những cái người áp vong gọi hồn này giam giữ để làm tay sai cho họ. Làm tay sai rồi họ không đủ sức để thoát được, thì từ năm này sang kiếp đó trở thành hồn ma bóng vía, làm sao mà được an vui. Cho nên thương mà không biết cách thì trở thành là hại. Và do vậy ta phải nỗ lực làm sao ngay khi mà đối diện với cái chết của người thân, là ta phải giúp cho họ hiểu được vô ngã vô thường, để tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Mà xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy giảng cho chúng con về khi lúc lâm chung chúng con phải làm như thế nào cho đúng ạ? A Di Đà Phật.
Trong Phật giáo có dạy phương pháp hộ niệm, tức là những hỗ trợ rất cần thiết cho người chuẩn bị ra đi. Hộ niệm thường được diễn ra theo hai cách. Thứ nhất á, về phương diện truyền thống là một cái khóa lễ tụng kinh. Tùy theo sự hiểu biết của người chuẩn bị ra đi mà ta nên chọn bài kinh nào được xem là thích hợp. Ví dụ có người thấy rõ rằng là cuộc sống của họ sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa, chừng quá là một vài giờ cho đến một vài ngày, do đó họ muốn ra đi thật sự, thì lúc ấy ta không cần thiết phải tụng nghi thức cầu an như kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn hay là các nghi thức sám hối, mà trực tiếp tụng vào kinh A Di Đà hay là kinh Địa Tạng, để họ hướng tâm về cái thế giới Tây Phương hay là cái thế giới tái sinh mà họ cần phải về. Còn nếu người bị bệnh giai đoạn cuối là người rất sợ chết, thì đừng nên tụng kinh A Di Đà và cũng đừng nên niệm Phật. Ta có niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, chứ đừng niệm Đức Phật A Di Đà. Vì trong cuộc đời có lúc họ nghĩ rằng danh hiệu Phật A Di Đà là sự nhắc nhở rằng họ sẽ ra đi về thế giới bên kia. Vậy việc chuyển hóa được nỗi sợ hãi trước cái chết sẽ làm cho người đó đối diện cái chết một cách an toàn. Cho nên cảnh giới tái sanh theo đó trở nên rất tích cực và tốt đẹp. Nếu người nào đã có thói quen là tiếc nuối đủ thứ chuyện, mặc dù là họ chưa từng nói về cái sự tiếc nuối, ta phải cảm nhận được. Và trong cái khóa lễ hộ niệm, ta phải nói rõ cho người đó biết về những thứ này cần phải được rửa bỏ và buông xả. Chẳng hạn như mình biết là ông ở nhà vừa xây dựng thêm một cái tầng gác hay là một căn nhà đang còn dở dang, mà cái ý niệm về sự dở dang sẽ làm cho những người này khó ra đi được lắm. Họ muốn làm cho nó xong đó mà, nên trọn cả cái cuộc đời và cái sự nghiệp của mình. Lúc ấy ta phải thay thế và cam kết rằng là tôi hay là con anh hay là em sẽ tiếp tục cái sự nghiệp hay là cái công việc đang còn dở dang này. Ông bà anh chị hay gì đó hãy an tâm mà lo chăm sóc cho bản thân mình thôi, chứ đừng có nên quá bận tâm về vấn đề này nữa. Ta phải thay thế người chuẩn bị ra đi đó làm cái công việc đó một cách chu toàn, và hứa thì phải làm chứ đừng có hứa lèo. Thì có nhiều người vẫn chưa an tâm á, trút cái hơi thở cuối cùng nhưng mà vẫn còn lẳng quẳng ở trong gia đình để xem coi cái lời hứa có được thực hiện hay là không. Cho nên ta cần phải hỗ trợ để cho điều đó rũ bỏ. Tình huống thứ hai đó là cái lời hộ niệm đó không cần là phải là lời kinh, tiếng kệ, danh hiệu Phật, mà chỉ là một cái bài thuyết pháp ngắn hay là một cái hôn đúc tinh thần bằng cái tình thân thương của những người ở trong gia tộc thôi. Ta nói và hướng dẫn người đó, nếu họ là Phật tử thì nhắc nhở rằng là Phật tử rồi, ta hiểu rất rõ đất nước gió lửa đó nó sẽ không mất đi một cách vĩnh hằng, nó sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Cho nên gọi là chết không có nghĩa là hết, mất không có nghĩa là kết thúc vĩnh viễn trên cõi đời này, mà tiếp tục tồn tại với một hình thức khác trong cái sự tái sinh. Cũng giống như khi nắng nóng đó, thì nước ở dưới lòng đất được bốc hơi thành hơi, hơi đó được ngưng tụ lại thành là mây, mây dưới cái tác động nhất định nào đó của gió và nắng trở thành là mưa, mưa trở thành là nước, và cứ như thế từng hoàn thay hình đổi dạng, chứ còn bản chất của chúng là không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn. Thì tâm thức của con người cũng vậy, nó trút bỏ cái hơi thở cuối cùng trên cái thân thể vật lý này thì nó lại tiếp tục có thêm một mạng sống khác. Cho nên ta phải nhắc cái điều đó, đó là vô ngã. Và ta phải nhắc người đó phải chấp nhận cái vô thường, rằng là mới hồi sáng mình còn khỏe, nhưng bây giờ mình có thể trở thành là cái người đối diện cái chết cũng không sao. Chứ đừng có tiếc nuối và kháng cự lại cái quy luật vô thường đó, mà làm cho chúng ta trở nên là khủng hoảng, sợ hãi. Do đó có một cảnh giới tái sanh không có tốt. Nói chung là giàu bằng một thầy kinh hay là những lời nhắn gửi hoặc bao gồm cả hai, thì việc hộ niệm phải làm sao cho người chuẩn bị ra đi đó rửa bỏ hết mọi thứ. Rửa bỏ đây không được hiểu là thiếu trách nhiệm hay là thiếu cái mối quan tâm với những người thân thương, hay là chỉ lo cho thân phận mình, mà đó là cái nhu cầu không thể không có. Khi còn sống thì cái quan tâm đối với người thân được đánh giá trị cao chừng nào, khi chết cái mối quan tâm với những người còn lại sẽ làm cho người ra đi đó bị vướng vào cái cảnh giới sanh tử của ngạ quỷ chừng ấy. Phải hiểu rõ điều này để cái việc hộ niệm mới thật sự là có ý nghĩa. Và hộ niệm cũng cần phải thích hợp. Ví dụ như là một hành giả tịnh độ tông mà mình tới mình tụng một bài kinh về thiền thì không thích hợp rồi. Hoặc hành giả là một người tu thiền mà mình hộ niệm bằng một bài kinh A Di Đà thì nó cũng trật rơ. Hoặc là cái người chưa từng tin Phật, không biết Phật pháp là gì, mà tới mình niệm Phật nói về thế giới Tây Phương thì họ nghe không có bắt ham được, nên là không có nhiếp tâm để hướng về cảnh giới tái sanh. Tùy theo tình huống mà ta nên sử dụng cái bài kinh nào cho thích hợp. và cũng cần phải cung cấp các thông tin về cái người chuẩn bị ra đi đó cho nhà chùa biết, để nhà chùa tới an ủi, hướng dẫn một cách tận tình. Cái tụng niệm mà tụng giống như là xe lửa chạy, máy bay bay, thì người tụng cũng không được lầy lạc, mà người nghe nó cũng không có được cái tác động tích cực nào. Cho nên ta phải làm một cách đúng bài bản thì mới thật sự được lầy lạc. Do đó là các Phật tử đó cũng có thể làm công việc hộ niệm được, chứ không phải nhất thiết là phải là chư tăng, chư ni. Có được tăng ni làm công việc ấy thì quá tốt, nhưng nếu không có thì ta vẫn có thể làm được, chỉ cần biết cách thôi. Và do đó tác dụng vẫn có thể có mặt ở trên cơ thể và tâm thức của người đang vẫy tay chào với cuộc đời.